Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành.
Tu Phúc. Xưa có bài kệ nói: tu tuệ chẳng tu phúc, La Hán ứng cúng bạc. Tu phúc chẳng tu tuệ, thân voi đeo anh lạc. Có người chỉ chấp hai câu đầu, suốt ngày tất bật chỉ siêng mộ hóa, nói rằng: tôi làm tượng Phật, tôi xây Phật điện, tôi thết cơm chay chư tăng. Đây tuy tất cả đều là muôn vạn hạnh, nhưng có hai thuyết. Một là nhân quả không thể không phân minh, hai là công việc của mình không thể không làm trước. Có người hỏi: nếu quả như lời ông thì tượng Phật mai một, ai sẽ là người sửa sang? Tháp chùa đổ nát, ai sẽ xây dựng lại? Tăng đói ở trên đường mà chẳng được ăn, ai sẽ giúp đỡ họ? Người chỉ làm công việc của mình thì Tam Bảo hẳn sẽ hoang vu. Đáp: không đúng. Chỉ lo nhất thể Tam Bảo hoang vu mà thôi. Tam Bảo ở thế gian từ khi Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, các việc tạc tượng Phật, xây Phật điện, trai tăng luôn luôn chẳng ngừng, khắp nơi đều có, đâu phiền đến riêng ông phải lo mà suy tính quá đáng. Ta chỉ cảm khái về các việc mà tăng đã làm, họ dối nhân lừa quả, chẳng sợ tội phúc, bớt xén của thường trụ, giấu giếm thí chủ, những hạng đó không bàn nữa. Ngay các tăng thủ phận mà vẫn chưa am hiểu luật học, chỉ biết ta chẳng dùng riêng vào bản thân mình, thế là được. Thế là chuyển chỗ này cho chỗ nọ, lấy chỗ này bù cho chỗ kia, hoặc mượn dùng để trả nợ gấp, hoặc đem biếu xén nhà thế tục, chẳng biết rằng tiền gạch đem dùng mua ngói, lương tăng đem dùng xây nhà, uổng công vất vả lại thành ác báo. Thế thì thiên đường chưa tới mà địa ngục đã thành trước, đó gọi là không công mà có họa. Trung Phong Đại Sư đã giáo huấn mọi người rằng: nhất tâm là gốc, muôn hạnh có thể xếp sau. Thế thì đó gọi là việc mình làm trước vậy. Việc mình làm xong rồi, làm việc phúc, thế thì những việc mình làm tự nhiên sẽ thỏa đáng. Chí lý thay lời ấy, chư tăng nên ghi lòng tạc giả lời ấy mới được. xét nét thử thách. Thế gian đồn rằng, chung ly chân nhân đối với động tân đã thử thách 10 lần rồi sao mới truyền cho tiên đạo. Lược ghi mấy sự, lần đầu tiên thử thách bằng tiền tài, lần sau đó bằng sắc đẹp, lần sau nữa bằng thân mệnh, song đó vẫn còn là những việc mà người thực hành ở thế gian có thể làm được. Còn có một chân nhân cầu người tài luyện thuốc, đã nhiều lần biến hiện đổi khác để thử thách. Người vợ thử thách rõ ràng là đã kiên trì, nhưng tới lúc thấy đứa trẻ ẵm ngựa bị rơi xuống đất, đã buộc miệng kêu lên, thế là hỏng. Song đây vẫn là việc mà người vong tình ở thế gian có thể làm được. Còn như chuyện của Đức Thế Tôn ngày xưa còn là Bồ Tát, có một vị Bà La Môn xin 2 vợ chồng ngài để làm tôi tớ. Lúc ấy Thế Tôn bản thân đang là thái tử, ngài liền cùng vợ nam vào đám nam, nữ vào đám nữ, trung thành dốc hết sức, nếm đủ mùi cay đắng, vất vả mà không oán than. Hơn nữa ngài còn cắt thịt mình để đền chim ưng, khoét ngàn đèn để cầu pháp. Thế thì đó chẳng những là những việc mà thế gian cho là khó, mà ngay đến Bồ Tát Sơ Tâm cũng chẳng làm được. Cho nên Xá Lợi Phất gặp người sinh mắt liền rút lui khỏi Đại Thừa, đến với Tiểu Thừa, Bồ Tát đạo khó thành như thế đây. Ngày nay nếu bị thử thách như động tân, thì 10 người đã có 5 đôi rút lui rồi, huống chi là làm tôi tớ cho người, huống chi là những điều khổ hạnh như cắt thịt khoét mắt. Than ôi, đây tuy là cảnh giới của bậc đại sĩ đắc nhẫn, chẳng phải là mức mà loại hạ phàm có thể vươn tới được. Song há chẳng có thể dùng các chuyện đó để khích lệ phàm tâm của họ hay sao? Lục quần tăng. Lục quần tăng bị Như Lai quở trách, bị các đại đệ tử của Phật coi khinh. Thế mà thời xưa còn khen lục quần thời Phật tại thế vẫn còn hiền hơn các Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ vân vân sau khi Phật diệt độ. Vì sao vậy? Than ôi, Khổng Tử đã từng chê trọng do thô kệch, đã từng công kích Nhiễm Hữu, đã từng chê phàm tu là tiểu nhân, vì tu đã cho rằng do, tức trọng do, tức tử lộ, và cầu, tức Nhiễm Hữu, có đủ phẩm chất làm bề tôi tốt. Các vị nói trên nếu ở vào thời nay thì đều là các quan thú lệnh tài giỏi kiệt xuất hiếm có trên đời, đều là các quan tể phụ tốt, chấn hưng nếp tốt thời xưa, đều là những bậc mà ngay đến các ông Tiêu Hà, Tào Tham, Cung Toại, Hoàng Bá thời Hán, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Diêm Sùng thời Đường, Hán Kỳ, Phạm Trọng Yêm, Phú Bật, Âu Dương Tu cũng chưa chắc đã có thể sánh kịp. Vậy thì có gì mà phải nghi ngờ đối với lục quần nữa? Cho nên biết 500 năm đầu, thứ đến 500 năm sau, thứ nữa đến 500 năm sau nữa, từ giải thoát rồi đến đấu tranh, lâu dần mà suy dần, càng ngày lại càng kém. Câu Vũ Gia Phượng Hoàng Thứ Điểu chẳng phải là lời nói sai, há chẳng vì thế mà phải thở than tới 3 lần. Tuy vậy, Tử Dư Thị nói rằng, kẻ sĩ hào kiệt, dẫu không có văn vương, vẫn cứ nổi lên. Nếu quả đúng như lời nói ấy, thì là điều may mắn lớn, là điều may mắn lớn cho chúng sanh. Ta ngày càng mong chờ điều đó.